Tiên Luyện Chi Lộ, chương 697, Chân Tiên và Chân Ma, góc truyện audio.com, người này là ai, không ít nhân vật cấm kỵ ở nơi này ngẩn người ra. Trong Chu Vương Triều từ khi nào lại có thêm một cường giả như vậy? Từ thực lực mà đối phương hiển lộ ra, không ngờ còn hơn cường giả cấm kỵ bình thường một hai phần. Nếu Trương Hằng có mặt ở đây, nhất định có thể lập tức nhận ra được tu sĩ độ kiếp kỳ Mạc Thanh Bảo này. Người này chính là tu sĩ độ kiếp kỳ Mạc Thanh Bảo mà hắn gặp khi tranh đoạt con thuyền màu xám bên bờ Huyết Hà ở Thiên Tinh Đình, tên là Tôn Húc Khải. Lúc ấy, Trương Hằng đã trao đổi qua với hắn một vài câu thâm ý, đã sớm nhìn ra chỗ bất phàm của người này. Ha ha ha, Phục Yêu Tháp là của Tôn Mỗ, mắt thấy chân bảo Phục Yêu Tháp của thượng giới chuẩn bị rơi vào tay của Tôn Húc Khải. Vù, tấm lưới lớn màu xanh chói buộc bảo tháp màu đỏ hướng vào trong tay của Tôn Húc Khải bay đi. Hừ, chân bảo Phục Yêu Tháp bậc này, ai nhìn thấy cũng có phần, một thanh âm lạnh như băng từ trong trận doanh của Cửu U Ma Tôn truyền tới. Vù, một thiếu niên độc ác mặc hắc bảo sớm đã có dự mưu. Như ảo ảnh xuyên qua giữa Tôn Húc Khải và bảo tháp màu đỏ. Hắn giơ hai trường lên, đánh ra một đạo u quang màu đen. Vù, đạo u quang này điên cuồng xoay tròn, giống như là hố đen hướng về bốn phía lan tràn đi. Lập tức một lực hút đáng sợ từ trong đạo u quang màu đen đang không ngừng kéo dài ra truyền tới. Thần công ma giới, U Viên Hóa Hư Đại Pháp, Tôn Húc Khải kinh hô lên một tiếng, thân thể bị đánh lui. Nhưng trong u quang màu đen vươn ra mấy xúc tu màu đen. Cuốn lấy tấm lưới lớn màu xanh kia, lại đây, thiếu niên độc ác mặc hắc bảo đứng ở bên cạnh u quang màu đen. Giống như là một ma thần cao ngạo, trên người truyền ra ma khí vô biên so với Cửu U Ma Tôn còn cường đại và thuần túy hơn. Trong lúc đó, U Viên Hóa Hư Đại Pháp đáng sợ kia bức lui tất cả những cường giả cấm kỵ. Ma khí kinh thiên áp bức toàn bộ khu vực, ma công cái thế, hiển nhiên đây không phải là thần thông mà tu sĩ hạ giới có thể có được. Nếu như Trương Hằng ở nơi này, cũng sẽ nhận ra được thiếu niên độc ác mặc hắc bảo này. Lúc trước sau khi Vân Dịch cắn nuốt tinh hạch sát lục, một tu sĩ độ kiếp kỳ tu luyện huyết ma đạo của Thiên Ma Uyên đã nuốt một viên tinh hạch sát lục. Bị sát lục khống chế tâm thần, trở nên điên cuồng. Kết quả là thiếu niên độc ác mặc hắc bảo này đã thoải mái giết chết tu sĩ huyết ma đạo kia. Lúc ấy, Trương Hằng cũng hỏi han thiếu niên mặc hắc bảo này vài câu. Nhưng bị Cửu U Ma Tôn ngăn cản, thiếu niên độc ác mặc hắc bảo này tên là Hình Cảnh, rất nhiều tu sĩ còn nhớ rõ tình cảnh lúc đó. Ha ha ha, ngay cả đại nhân vật của ma giới đối với động phủ chủ huyết sát này cùng không cam tâm. Không biết là vị ma đế nào đã đưa vị chân ma này tới Chu Vương Triều. Tôn Húc Khải cách không thao túng tấm lưới lớn màu xanh chạy về một bên. Trong lời nói mang theo một vẻ trào phúng, hai người đứng giữa không trung, từ xa nói chuyện với nhau, U Viên Hóa Hư hắc động ở giữa cùng với tấm lưới lớn màu xanh điên cuồng giằng co, đều muốn đem Phục Yêu Tháp kéo về phía mình. Hừ, tiên giới có thể vào động phủ chủ huyết sát này, sao người của ma giới ta lại không thể? Hình Cảnh liên tục cười lạnh, trong tay tỏa ra hắc quang sâu thăm, rót vào hố đen ở giữa không trung kia. Lực hút càng lúc càng lớn, phạm vi càng ngày càng rộng, những cường giả của Chu Vương Triều đều kinh ngạc không thôi. Nghe hai, góc truyện audio.com, người này nói chuyện thì sao bọn họ không thể đoán ra được một chút manh mối? Ha ha, quả nhiên đúng như dự liệu của Thái Thượng Yêu Long Hoàng Đại Nhân, những đầu sỏ của thượng giới cũng có ham muốn đối với động phủ chủ này. Huyền Long Đại Vương ngạo nghễ cười dài, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai tiên nhân thượng giới đang phân cao thấp, tạm thời không có ý ra tay. Hai nhân vật của thượng giới tu vi đều là cấp chân tiên. Nhưng bởi vì quy tắc rào cản giữa không gian hai giới đã thay đổi, nên từ nghịch hành thông đạo đi xuống hạ giới cùng vô cùng khó khăn. Thực lực càng mạnh, xác suất thành công càng thấp. Tiên, ma hai giới có thể phái xuống một vị chân tiên hay chân ma cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thất Tinh Thánh Quân cùng với Cửu U Ma Tôn thừa cơ hội này lập tức lãnh đạo trận doanh của mình lần lượt trợ giúp Tôn Húc Khải và Hình Cảnh. Lập tức trận tranh đoạt trở nên náo nhiệt, tu sĩ hai đạo chính ma của Chu Vương Triều cũng tham dự vào. Trước kia, giữa hai đạo chính ma thống lĩnh thế giới loài người trên Đông Vân Đại Lục đã có những xung đột thù hận rất lớn. Hiện giờ có trận chiến giữa chân tiên và chân ma, trận doanh của hai bên lại cùng nhau tính toán thù mới nở cũ, khiến cho khí thế ngút trời, ầm ầm, rầm rầm, sóng xung kích cường đại khiến cho một vài tu sĩ thực lực chưa phải đỉnh phong hoảng sợ. Chạy càng xa càng tốt, không muốn để ý tới chuyện gì nữa. Huyền Long Đại Vương, hai tiểu tử này đều là nhân vật cấp chân tiên do thượng giới phái xuống, chắc chắn là nhân vật nổi trội trong cấp đó. Có lẽ rất khó đối phó. Kim Bằng Yêu Thánh Vương đứng bên cạnh Huyền Long Đại Vương, hơi lo lắng nói. Huyền Long Đại Vương trầm ngâm nói, quả thật là có hơi khó giải quyết, hai chân ma và chân tiên của thượng giới này thực lực trong cùng cấp là không cần phải hoài nghi, càng đáng sợ hơn là trong tay bọn họ còn có quân bài chưa lật. Tiên đế và ma đế trên thượng giới không tiếc mọi giá sử dụng đại thần thông đưa họ xuống đây. Chắc chắn là còn đưa cho họ một vài đòn sát thủ. Cùng lúc đó, âm dương tán tiên và linh hư tán tiên cũng lộ ra vẻ lo âu. Trận doanh của yêu thú và trận doanh của tam tiên đảo đều án binh bất động, đừng ở trạng thái quan sát. Trận chiến diễn ra liên tục không ngừng, sắp đến hồi gay cấn. Vào lúc này, trong mắt hình cảnh bùng lên hàn quang, hai đồng thời duỗi ra. Quát lớn một tiếng, phá, trong phút chốc U Uyên hóa hắc động đột nhiên bùng nổ mở ra. Một dòng khí màu đen thôi quét ra trong phạm vi ngàn dặm. Mà khí vô tình cắn nuốt sinh mệnh của một vài tu sĩ và yêu vật tu sĩ đại thừa kỳ thân hình lùi lại. Đều ngăn cản đợt công kích này. Rắc rắc, tấm lưới lớn màu xanh kia nổ tung ra một lỗ hổng nhỏ. Bảo tháp màu đỏ ngừng một lát, rồi phát ra một trận tiếng ong ong, hướng về một phía bay nhanh đi. Vụt vụt, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Hướng mà bảo tháp màu đỏ bay đi chính là Huyền Long Đại Vương ở trong trận doanh của yêu thú. Huyền Long Đại Vương sừng sốt, theo bản năng duỗi tay ra, đem chân bảo phục yêu tháp của thượng giới này đặt trong tay. Ha ha ha, chân bảo của thượng giới này quả thực là có linh tính phi phàm, không ngờ lại biết nhận minh chủ. Huyền Long Đại Vương sáng khoái cười to, Nguyên Hồng và Kim Bằng Yêu Thánh Vương vội vàng thủ hộ cho hắn, phòng ngừa có tu sĩ khác tới cướp đoạt. Chuyện này, sao có thể như vậy? Bất kể là chân tiên, chân ma, góc truyện audio.com, từ thượng giới giáng xuống hay là những tu sĩ cấm kỵ của Chu Vương Triều đều không thể hiểu nổi. Vì sao Phục Yêu Tháp lại chọn Huyền Long Đại Vương, nên biết rằng vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy Huyền Long Đại Vương truy kích Phục Yêu Tháp đi ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những nhân vật cấm kỵ như Lạc Hà Cổ Thương, Vân Mộng Tiên Tử, Pháp Thiên Cao Tăng đều không nghĩ ra điểm này. Nhưng ở một phía khác một thân ảnh gầy nhom đầu đội nón che thì thào lẩm bẩm. Phục Yêu Tháp có linh tính, biết cách nịnh nọt, lựa chọn Huyền Long Đại Vương có thực lực mạnh nhất lại có được ý chí tinh thần của Thái Thượng Yêu Long Hoàng. Tuy nhiên, Trương Hằng kia vì sao lại không tham dự, nếu có hắn ở đây? Thì Huyền Long Đại Vương sẽ không thoải mái như vậy. Huyền Long Đại Vương, giao Phục Yêu Tháp ra đây. Hai đạo chính ma dưới sự trấn thủ của chân tiên và chân ma từ thượng giới hùng hồ bước tới. Bọn họ không cam lòng để Huyền Long Đại Vương có được Phục Yêu Tháp. Đại chiến lại chuẩn bị nổ ra. Cách chương.